là chương trình tiếng Việt các em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình sẽ với các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.500 hiến. Các em nha! Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương. Chương trình thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Đội Kèn Tí Hon do Tóc Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha. Đội Kèn Tí Hon do Tóc Ca Thiếu Nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn có tựa là Những Trẻ Em Mù. Các em cùng nghe nha.
Em sẽ là đồ
thầy giáo, chúng tôi mệt nên cụ giáo lớp gì
xuống dạy thai. Cụ trước đã dạy qua trường trẻ em mù. Cụ là bậc kỳ cựu nhất trong giáo giới ở đây, tóc trắng như bông. Cụ nói giỏi và biết nhiều. Thoạt vào lớp, cụ trông thấy một em học trò, một mắt phải đắp bông, cụ liền lại gần hỏi thăm và khuyên rằng:
"Con phải cẩn thận về đôi mắt lắm mới được."
Nhân dịp, anh Đỗ hỏi cụ:
"Thưa cụ, có phải trước cụ đã dạy ở trường của em mù không?"
Cụ đáp:
"Phải, ta dạy ở đó đến năm sau năm."
Anh Đỗ nói sẻ:
"Thưa cụ, cụ cho chúng con nghe qua chuyện trường ấy được không?"
Cụ vào bàn giấy ngồi, anh Tư mau miệng nói:
"Thưa cụ, trẻ mù con biết rồi, trường trẻ mù ở phố Nixer à."
Cụ nói:
"Các con nói tiếng mù bằng giọng rẻ súng, cũng như các con nói đến những tiếng ốm đau hay nghèo khó. Các con có hiểu rõ mù là thế nào không? Mù nghĩa là suốt đời không nhìn thấy gì, suốt đời không phân biệt ngày đêm, không nhìn thấy vũ trụ, thấy mặt trời, thấy cha mẹ, thấy cảnh vật ở chung quanh mình và những đồ vật mình cầm đến. Suốt đời phải chìm đắm trong cõi tối tăm vô tận, khác nào như bị vùi sâu trong sự quả trách. Các con thử nhắm mắt lại và tưởng tượng nếu các con bị như vậy suốt trọn đời, thì nỗi đau khổ của các con sẽ đến mực nào. Ta quả quyết rằng các con sẽ cảm thấy một sự áp bức đau đớn, một sự khủng bố không chịu đựng được. Các con sẽ phải phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Thế nhưng khi người ta bước chân vào trường kẻ mù lần thứ nhất, trong lúc giờ chơi, khi người ta nghe tiếng cười, câu nói ồn ào, trông thấy kẻ lên gác, người xuống thang, kẻ qua hành lang, người vào phòng ngủ một cách tự nhiên và vững vàng, thì không ai bảo đó là những kẻ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Muốn hiểu họ một cách tường tận hơn, ta phải để tâm xét họ về mọi phương diện. Đây là những kẻ thanh niên chừng 16, 18 tuổi, khỏe mạnh và mau mắn. Họ đã cam chịu mệnh trời và tỏ vẻ dửng dưng, nhưng coi nét buồn ở trên mặt họ, ta có thể đoán được trước khi ngậm đau, họ đã phải vật lộn với sự thống khổ biết là dường nào. Đây là những người hiền lành, sắc mặt xanh xao, lộ vẻ nhẫn nhục âu sầu, khiến ta có thể tưởng tượng rằng đôi phen họ đã âm thầm rõ lệ. Các con à, các con nên biết rằng một phần đông trong những người xấu số ấy hỏng mắt trong một thời gian rất ngắn, cũng có người phải đeo bệnh lâu năm và chịu những giờ mổ cắt rất đau đớn rồi mới mù. Đây là những người lọt lòng ra đã phải xa vào một cái đêm không bao giờ có buổi bình minh. Họ ra đời như là bước vào một cõi âm u thăm thẳm, mà ở đó họ không phân biệt được một hình một sắc gì. Các con thử tưởng tượng nếu họ so sánh đời tối đen của họ với đời của người sáng, thì họ khổ tâm thế nào? Chắc họ phải nghĩ rằng tại sao lại có sự chênh lệch ấy? Chúng ta có làm gì nên tội?
Cụ giáo nói tiếp:
Ta đã ở lâu bên kẻ mù. Ta đã nghĩ đến một lớp toàn những con mắt nhắm và con ngươi chết. Rồi ta lại nhìn các con, ai nấy đều có đôi mắt long lanh như ngọc. Lòng ta không thể im lặng, không bảo các con rằng các con toàn là những người sung sướng. Các con hãy nghĩ đến, riêng một nước ta có tới 2,600,000 người mù. 2,600,000, các con đã nghe rõ chưa?
Cụ giáo nói dứt lời, anh Đỗ đứng lên hỏi:
Thưa cụ, có phải người mù có cái xúc giác lanh lợi hơn người sáng không?
Cụ đáp:
Phải đó, tất cả những giác quan khác của người mù đều linh mẫn cả, vì những giác quan ấy đã được rèn luyện hơn người thường để thay cho thị giác. Sáng dậy, một học sinh trong buồng ngủ hỏi bạn:
Hôm nay trời có nắng không?
Một người hoạt bát nhất trong bọn vận áo ra giữa sân, giơ tay khua khí trời xem có ấm không, xong chạy vào báo tin. Trời nắng. Nghe tiếng nói của một người, họ có thể đoán được tầm dốc người ấy. Ta xét đoán những người chung quanh bằng luồng mắt của họ. Những người mù lại xét đoán theo tiếng nói. Họ nhớ giọng nói của người quen hàng bao nhiêu năm không quên. Trong phòng nếu có đông người họ biết ngay. Dù chỉ có một người nói, còn những người khác thì ngồi im lặng. Họ chỉ lấy tay sờ vào mà biết được cái chiếc dĩa có sạch hay không. Những con gái lại có tài phân biệt. Những con gái lại có tài phân biệt thứ len nhuộm với thứ len không. Khi xếp hàng đôi đi trong phố, những trẻ em mù chỉ ngửi mà biết gần khắp các cửa hàng. Chúng cũng chơi đánh quầy nhờ tiếng dù dù. Chúng cũng biết của ai hơn kém và nhặt con quầy của mình rất trúng. Chúng cũng nhảy dây và nhảy cũng khéo như những kẻ sáng. Chúng hái hoa đồng thảo như người trông thấy. Chúng mài áo và chiếu đang thúng rất nhanh. Xúc giác là thị giác thứ hai của chúng. Vì thế khi chúng được sờ, được nắng và đoán hình thể của các đồ vật thì chúng lấy làm thích lắm.
Anh Phi giơ tay xin phép hỏi. Thưa cụ, có phải người mù học tính nhanh hơn người khác không? Cụ đáp.
Phải đó. Không những học tính, những em mù còn học đọc nữa. Sách của chúng mà có những chữ nổi, chỉ đưa qua ngón tay lên mặt chữ là chúng nhận được và đọc rất nhanh. Chúng cũng tập viết nữa. Chúng dùng những cái dùi thép nhấn trên những tờ giấy dày thành những chấm trũng. Những điểm ấy học theo bản tự mẫu riêng. Những chấm trũng ấy nổi sang mặt giấy bên kia thành chữ. Học trò viết xong thì phải lật trang giấy, lấy tay sờ chữ mà nhận được tự dạng của nhau. Chúng viết chữ số và làm tính theo lối nói trên. Nhưng về khoa tính nhẩm thì chúng mẫn tiệp một cách lạ thường, ta không thể tưởng tượng được. Đó cũng là vì chúng không đãng trí bởi những sự vật xung quanh như ta. Không những vậy, chúng lại còn thính tai nữa. 4-5 người ngồi một ghế, không cần phải quay sang nhau. Người thứ nhất có thể nói chuyện với người thứ ba, người thứ nhì có thể nói chuyện với người thứ tư. 4 người đều nói cùng một lúc và nói to cả. Thế mà chúng nghe được không sót một câu nào. Chúng chăm lo về các bài thi hơn các con, và chúng yêu quý thầy giáo hơn các con nhiều. Chỉ nghe tiếng dài hay ngửi hơi là chúng nhận được các thầy giáo. Chỉ nghe giọng nói là chúng đoán được thầy vui hay buồn, khỏe hay ốm. Được thầy vuốt ve hoặc vỗ về thì chúng sung sướng lắm. Nhiều khi chúng nắm chặt lấy cánh tay vào cánh tay thầy để tỏ dấu biết ơn.
Làm vậy đó các em. Xin tạm ngưng phần kể chuyện những trẻ em mù trong giây lát để mời các em nghe bài Bé Hứa Sẽ Ngoan do em Thu Hằng hát. Các em cùng nghe nha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài Bé Hứa Sẽ Ngoan do em Thu Hằng hát. Và bây giờ, chị Thị Hương mời các em nghe phần chót của truyện ngắn Những Trẻ Em Mù. Các em cùng nghe nha.
Những học trò mù thường yêu nhau lắm và ở với nhau rất trung thành, vì tình hữu ái đã đem lại cho chúng bao nhiêu mối an ủi và sẽ bớt cho chúng bao nỗi sầu thương.
Anh Tiên hỏi, thưa cụ, những học trò mù chơi âm nhạc có khá không? Cụ đáp,
chúng mê âm nhạc lắm. Âm nhạc có thể ví như bản mệnh và hạnh phúc của chúng. Những trẻ mù mới vào trường không bao giờ chán nghe người khác đánh đàn hay thổi sáo. Chúng học màu lắm và đem hết tâm hồn vào nhạc nghệ. À, giá mà các con được nghe thấy tiếng đàn của trẻ em mù, giá mà các con được trông thấy chúng mặt ngẩn miệng cười đầy vẻ cảm động và khát khao. Lắng nghe bạn đang rọi một tia sáng trong cõi tối tăm vô tận mà chúng phải đày đọa vào. Lúc đó, các con sẽ hiểu âm nhạc đối với chúng là một mối an ủi rất nhiệm màu. Cấm chúng đọc sách hay cấm chúng chơi âm nhạc là một sự phạt rất nặng. Chúng sẽ đau đớn vô cùng. Vì thế, không ai có cái can đảm phạt chúng như vậy. Tóm lại, âm nhạc đối với con tim chúng cũng như ánh sáng đối với con mắt ta.
Anh Đỗ nói tiếp, thưa cụ, người ngoài có thể vào xem trường trẻ em mù được không? Cụ đáp,
sao lại không? Hiện giờ các con còn bé, ta không muốn cho các con đi. Nhưng một mai các con đến tuổi hiểu được hết nỗi thống khổ của kẻ mù, đến tuổi biết động lòng trắc ẩn vì mối thương tâm chính đáng, lúc đó các con sẽ nên đi. Các con à, thật là một cảnh tượng bi ai. Các con hãy trông kìa, là những em ngồi trong cửa sổ nửa khép, nét mặt các an tĩnh, thở hút khí lành, hình như chúng đang nhìn ra khoảng đồng rộng non xanh mà ta ai nấy đều thấy rõ. Nhưng khi ta nghĩ đến chúng, không trông thấy và không bao giờ được trông thấy những phong cảnh ngoạn mục kia, thì lòng ta se lại. Khi ấy tựa hồ với ta là một kẻ đuôi mù. Em nào sinh ra mù sẵn thì nỗi khổ cũng giảm được đôi chút, vì em không biết những thứ em thiếu thốn. Nhưng về phần những em mới mù vài tháng nay, chúng còn ghi gói và hiểu nhớ những thứ mà chúng đã mất. Những em này còn đau đớn gấp trăm lần hơn những em nói trên, là vì mỗi ngày chúng thấy hình ảnh của những người thân yêu mờ dần trong trí óc. Một em bé có lần đã thốt ra một câu ai nghe thấy cũng phải cảm động.
Lạy trời, cho tôi được mở mắt một phút thôi, để tôi nhận lại mặt mẹ tôi mà tôi quên mất rồi.
Đã bao nhiêu người vào thăm trường này, lúc ra phải ưa nước mắt. Khi từ biệt chúng, ta tưởng tượng tạo hóa đã biệt đãi ta, vì ta được hưởng cái đặc ân là được nhìn thấy mọi người, nhìn thấy nhà cửa, nhìn thấy trời đất. Hãy thương những trẻ em mù. Các con ơi, hãy thương chúng, là kẻ có mặt trời mà không được nhìn ánh sáng, có mẹ mà không rõ tự nhiên.
Là vậy đó các em. Các em vừa nghe phần chót của truyện ngắn Những Trẻ Em Mù. Để kết thúc phần kể chuyện hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe một truyện ngắn nữa có tựa là Con Của Người Thợ Rèn. Các em cùng nghe nha. Cát Sinh, con người thợ rèn, là một đứa trẻ xanh xao, nét mặt lúc nào cũng buồn sầu sợ sệt. Một đứa trẻ nhút nhát đến nỗi bất cứ phải trái đều nhận lỗi cả. Cát Sinh ốm yếu luôn nhưng vẫn cố học. Theo lời người ta nói thì cha anh mỗi khi uống rượu say về, vì một cớ nhỏ mọn cũng đánh đập anh và ném tung sách vở. Cậu bé khốn nạn thường ra trường với những vết thâm tím đầy mặt, có khi khóc nhiều mắt đỏ và sưng húp lên. Đó các em, các em biết không? Nhưng không bao giờ, không đời nào người ta lại ép được anh thú nhận rằng chính cha anh đã đánh anh. Có hôm thầy vừa chỉ vào chỗ dở trái vừa hỏi:
"Nhưng mà có phải chính con đã đánh trái trang giấy này không?"
Giọng run run anh đáp: "Dân con rốt rốt dạy, xin thầy tha con." Nhưng các bạn đều rõ chính cha anh làm trái vợ anh, vì trong khi chết choáng, cha anh vấp ngã đổ đèn vào vợ anh. Anh Cát ở trên rầm thượng nhà tôi, vì thế vợ người gác cổng hay đem chuyện nói với mẹ tôi. Một hôm, em gái tôi nghe thấy anh Cát bị cha đá ngã lộn nhào xuống thang gác, vì anh đã lại nhải xin 6 đồng để mua quyển văn phạm. Cha anh cả ngày chỉ thích uống rượu và chẳng làm gì cả, vì thế gia đình anh rất túng thiếu. Lắm hôm anh nhịn đói đi học, lúc ra chơi bất đắc dĩ anh phải cầm lấy mẩu bánh của bạn, đứng góc sân ăn hay gặm một quả táo mà bạn đã cho giấu trong lớp. Tuy thế không bao giờ anh bé miệng phàn nàn:
"Tôi đói lắm, cha tôi không cho tôi ăn."
Thỉnh thoảng nhân dịp qua trường, cha anh đứng lại đón anh, hai mắt đỏ ngầu, chân đi thất thểu, đầu bù mũ lệch. Trông thấy bóng cha ngoài phố, anh luống cuống nhưng cũng tươi cười chạy lại với cha. Các em biết không, xong cha anh nhìn đi đâu và nghĩ việc gì thương hại thai cho anh Cát. Lắm khi anh phải đóng lại vở sách và mượn bạn cùng ghế. Những sách anh không có, anh cài cái áo bằng những ghim băng, đến khi anh tập vở coi mới thiểu não. Giày thì to và rộng, quần thì rách tươm, áo thì lụn thụn và cục cả tay. Thế mà anh vẫn ham học, vẫn cố học. Nếu sự học của anh đầy đủ, được săn sóc như ở gia đình khác, thì anh đã ngồi đầu lớp từ bao giờ. Đáng tiếc cho anh, sáng nay anh đến trường với anh vết thương ở má. Chúng bạn hỏi:
"Thôi, chính cha anh lại đánh anh rồi, lần này không giấu được nữa nha. Vào thưa ông hiệu trưởng đi, để mời cha anh lên quận cảnh sát."
Anh đỏ mặt, nói giọng run run và đầy tức giận:
"Nói bậy, cha tôi đánh tôi hồi nào, bao giờ?"
Nhưng trong giờ học, những giọt lệ ở mắt anh đã lã chã rơi xuống bàn. Có kẻ nhìn anh lại gượng cười để che lòng đau khổ. Tội nghiệp thay cho anh Khác, phải không các em? Vừa nghe chuyện ngắn Con của người thợ sàn, chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, siêu dễ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Mèo con say ngủ do em Ngọc Linh hát. Các em cùng nghe nha.
Chương trình vào kỳ tới nhé. Thanh mến, chào tạm biệt các em.